Hello, chào mừng mọi người đã đến với kênh podcast của mình. Đây là cái nơi mà mình tạo ra với hy vọng là có thể có được một cái không gian mà mình hoàn toàn có thể chia sẻ những cái câu chuyện, những cái góc nhìn, những cái quan điểm của cá nhân mình một cách gần gũi, thân thiện và giản dị nhất, như cái cách mà mình vẫn thường hay làm với bạn bè của mình trong những buổi cà phê. Và mỗi tập podcast sẽ là một cái buổi đi cà phê của mình với lại mọi người. Mặc dù mình không biết là mọi người có đang có một cái ly nước nào đó ở đó hay không, nhưng mà cứ tưởng tượng vậy nha cả nhà. Thì mình nói cái này để cho mọi người hiểu là lát nữa mình sẽ dùng những cái ngôn ngữ, những cái cách nói chuyện nó rất là bình thường, giản dị, đôi khi nó sẽ có hơi suồng xả nữa. Thì nói trước để cho các bạn mới tới kênh mình có biết được cái tinh thần này ha. Tất cả mọi thứ diễn ra trên kênh của mình đều là những cái quan điểm, góc nhìn cá nhân của mình chia sẻ đến mọi người. Mình không áp đặt mọi người phải nghe theo mình. Mình chỉ hy vọng là mọi người giống như có một đứa bạn, nó nói chuyện với mọi người cảm thấy học được cái gì thì học, còn không thì cứ coi như là ngồi nghe giải trí với nhau thôi ha. Hy vọng là thật sự có một cái sự giải trí cho mọi người. Thì trước khi bắt đầu mình muốn ngoài lề tí, đó là không biết mọi người có nghe được cái tiếng mưa lo-fi ở trong cái background không? Tại vì Đà Lạt đang mưa mọi người. Mình nghĩ nếu như mà nghe được cái tiếng đó chắc là nó cũng sẽ chiêu chiêu chứ không đến nỗi mà khó chịu ha. Còn không nghe được thì thôi, càng tốt. Hôm qua mọi người có con bé kia nhắn tin cho mình, nó hỏi là: anh ơi, Đà Lạt dạo này thời tiết như nào rồi, em chuẩn bị lên chơi. Cái xong mình kiểu: ôi trời, dạo này thời tiết Đà Lạt ok lắm em, mát mẻ dễ chịu, nắng chan hòa, lâu lâu mưa nhẹ xíu. Bữa nay nó mưa nguyên một ngày luôn mọi người. Trời ơi, đó là cái sự mà không trộm vía nó mang lại đó. Rồi ok la, thì bây giờ mình xin được phép vô cái chủ đề của tập podcast ngày hôm nay. Đó chính là về vấn đề tự ti về ngoại hình. Và mình nói trước với mọi người là mình sẽ chia sẻ trong cái tập ngày hôm nay nó sẽ liên quan tới những gì mình đã từng làm để vượt qua cái nỗi tự ti ngoại hình mà mình đã từng có. Và mình cũng tin là đa phần mọi người á, dù mọi người có một cái ngoại hình như thế nào thì cũng sẽ có một cái phút giây nào đó trong cái cuộc đời mọi người đã từng có những cái cảm giác khá là tự ti về những cái gọi là yếu tố ở bên ngoài của mình. Thì mình muốn chia sẻ một tí, đó là mình không hề phủ nhận cái tầm quan trọng của những cái vẻ đẹp trong tâm hồn, những cái vẻ đẹp về trí tuệ, tri thức nha. Chỉ là ngày hôm nay mình chỉ tập trung nói về cái vấn đề ngoại hình thôi. Và mình chia sẻ cho mọi người tất cả những gì mà mình đã từng làm để vượt qua cái nỗi tự ti đó. Chứ không phải là mình phủ nhận cái chuyện là nét đẹp ở bên trong. Và mình chỉ nói là ngoại hình quan trọng nha cả nhà. Ok, thì nói chung là chia sẻ cho mọi người một tí, đó là bản thân mình thì cũng tự thấy, tự nhìn nhận một cách gọi là khách quan á, là mình cũng có một cái sự may mắn khi mà được cha mẹ cho một cái ngoại hình nó cũng khá là ok la, nó cũng được đi. Và nói thiệt là kiểu bây giờ nha, mình của bây giờ mỗi lần mình nhìn vô gương á thì mình sẽ kiểu: ô, hôm nay tôi là xinh trai cái kiểu đó. Thì bản thân mình bây giờ là như vậy, nhưng mà cỡ khoảng 5 năm về trước, khi mà mình còn là sinh viên năm nhất á mọi người, thì mình đã từng trải qua một cái giai đoạn gọi là có thể gọi là khủng hoảng về ngoại hình á. Nó tới nỗi mà kiểu mình không có dám đăng những cái hình ảnh thấy mặt của mình trên Facebook, nói chung là trên bất cứ trang mạng xã hội nào. Mọi người nếu mà có gọi là biết mình hoặc là mọi người biết Facebook của mình á, mọi người vô mọi người kéo về những cái năm 2017-2018 á, sẽ không có thấy cái bức ảnh nào mà có cái bản mặt mình trên đó, trừ khi đó là ảnh mà mình chụp chung với tập thể đó. Thì tại vì mình rất là tự ti ở cái giai đoạn đó về rất là nhiều những cái yếu tố ngoại hình của mình đó. Thì bẵng đi một thời gian, mình đã làm rất là nhiều thứ khác nhau và mình đã gọi là chuyển biến hả ta, nghe giống như là hóa chất vậy. Nói chung mình đã thay đổi từ một người mà rất là tự ti, không dám đăng hình có bạn không có xin lỗi mọi người tôi hơi vấp, không dám đăng hình có cái bản mặt của chính mình lên trên mạng xã hội, tới bây giờ mình đã rất là yêu bản thân mình và mình ngồi đây để chia sẻ cho mọi người gọi là những cái cách để có thể tự tin hơn về ngoại hình của bản thân. Thì hy vọng là những cái gì mình chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp ích được cho mọi người để yêu bản thân mình hơn, và cụ thể là yêu cái ngoại hình của mình hơn. Nhấn mạnh lại một lần cuối cùng nữa, mình sẽ không đề cập tới những vẻ đẹp trong tâm hồn, những vẻ đẹp trí tuệ, những cái vẻ đẹp về nhân cách, kiến thức các kiểu trong cái tập podcast này, chỉ tập trung vào ngoại hình thôi. Nhưng nó không có nghĩa với việc là mình phủ nhận những cái điều đó nha, những điều đó cũng rất quan trọng. Ok, rồi, thì trước khi mà mình đi tới cái phần mà chia sẻ với mọi người những cái điều mà mọi người cần nên lưu ý thông qua những cái trải nghiệm mà mình từng có để cải thiện ngoại hình của mình, cải thiện sự tự tin của mình về cái vẻ ngoài á, thì mình xin được chia sẻ một cái lời khuyên chung dành cho mọi người. Đó chính là trong những cái cuộc trò chuyện bạn bè á mọi người, khi mà mọi người định đem cái ngoại hình của bất kỳ ai, một cái người không có mặt ở đó hay là một cái người có mặt ở đó, một người bạn thân, một người bạn mới quen hay sao đó, mà mọi người định đem cái ngoại hình của họ ra nói chuyện á, thì hãy để ý một tí. Tức là với bản thân mình quan sát được nó là một cái chủ đề khá là nhạy cảm để nói á. Mình thì hồi xưa á, trong những cuộc trò chuyện á, khi mà bạn bè mình nó đem cái ngoại hình của mình ra để nó làm chủ đề, ví dụ như là trời da đen quá hay là mũi to quá, nói chung là bình phẩm về một cái vấn đề ngoại hình nào đó của mình mà mình không có yêu cầu thì mình sẽ cảm thấy khá là khó chịu. Bản thân mình ở hiện tại thì thật ra là có thể nói là mình hơi miễn nhiễm mà mình quen rồi đó, mình biết là mọi người sẽ không có những cái ác ý á. Và khi mà mình cảm thấy là cái sự giỡn đó, mặc dù không có ác ý mà nó đi tới một cái sự mà có khả năng là sẽ làm mình khó chịu á, thì mình cũng sẽ nói thẳng với mọi người luôn, mình nói là thôi bây giờ đừng có nói về chủ đề này nữa, ta đang cảm thấy có khả năng là lấy nữa ta sẽ không thoải mái á. Nói chung là mình sẽ nói khi mà mình cảm thấy là cái chuyện nó ngoài cái sự kiềm chế của mình, thì mình sẽ nói thẳng cho mọi người một cách hòa nhã nhất để mọi người dừng cái topic đó lại. Nhưng mà bản thân mình của hồi xưa thì không phải vậy mọi người. Kiểu khi mà người ta nói về một cái chủ đề nào đó, đặc biệt là nói về ngoại hình của mình á, mặc dù mình không có vui miếng nào cho nên mình vẫn im ru mình vẫn sẽ im ru và cười cười giỡn giỡn kiểu vậy. Nhưng mà khi mà mình về nhà thì mình lại suy ngẫm rất là nhiều, mình kiểu chỉ biết ngồi và chê bản thân mình thôi chứ mình cũng không có tìm được cái cách nào để giải quyết hết. Thì mình nói cái này để cho mọi người để ý một tí, chứ mình cũng không kêu mọi người là bỏ hoàn toàn cái chuyện nói về chủ đề đó nha. Nó cũng phải tùy trường hợp nữa, nhưng mà nên để ý vì bản thân mình tự thấy nó là một cái vấn đề khá nhạy cảm. Chỉ có một cái là mình muốn nói mọi người là không nên luôn, đó chính là sao ta, cười và giỡn và chọc người ta khi mà người ta thay đổi một cái gì đó về ngoại hình. Ví dụ như là thay đổi kiểu tóc nè, niền răng nè, thay đổi một cái style ăn mặc mới nè, vân vân. Thì mình không biết như thế nào, nhưng mà mình thấy kiểu những cái khoảnh khắc đó là những cái khoảnh khắc khá là nhạy cảm á. Tại vì người ta mới thay đổi một cái phong cách mới, mà đó giờ những người mà người ta thay đổi, mọi người theo như mình quan sát được thì người ta chỉ mong muốn thay đổi để tốt lên thôi. Dù cho đó là một kiểu tóc mới, một phong cách thời trang mới, hay là người ta đi niềng răng, người ta chấp nhận cái giai đoạn đó, người ta cũng không có được xinh lắm, thì để cuối cùng người ta vẫn mong là mình sẽ có một cái điều đó tốt hơn, chứ không có ai muốn thay đổi mà xấu đi hết trơn á. Xong cái tự nhiên mình vừa mới thay đổi một cái kiểu tóc mới, mình xuất hiện trước mặt bạn bè mình, cái nó trời ơi, để cái đầu gì mà thấy ghê quá vậy, sao tự nhiên bữa nay cắt cái đầu này, ai khiến vậy, hoặc là trời bữa nay mày đặt mặc cái áo gì vậy trời, hay là kiểu bữa nay niềng răng nhìn hơi ngộ nha, các kiểu. Nói chung niềng răng thì mình nghĩ là sẽ đỡ hơn, nhưng mà cái chuyện thay đổi kiểu tóc hay là thay đổi phong cách á, là bạn bè, đặc biệt là bạn thân với nhau á, hay kiểu gọi là phản ứng thái quá lắm mọi người. Mà mình không biết mọi người như thế nào, nhưng mà mình tự đặt mình trong những cái trường hợp đó, và mình quan sát một vài người xung quanh mình khi mà người ta trong cái trường hợp mà bạn bè cười như vậy á, người ta cũng không có vui lắm mọi người, và thậm chí nhiều khi người ta còn không biết phản ứng như thế nào, kiểu xịt keo cứng ngắc luôn kiểu không biết nên phản ứng như thế nào trong thời điểm đó. Thì mình nghĩ là khi mà người khác có một cái sự cố gắng để thay đổi một cái yếu tố nào đó về ngoại hình á, thì nếu mọi người không có thật lòng khen người ta được á, thì ít nhất cũng đừng có đem cái đó ra để làm trò cười. Mọi người cứ nghĩ đó là một cái giỡn thôi, nhưng mà mình nghĩ cái người nhận người ta sẽ không vui lắm đâu. Trừ một số trường hợp là có vài bạn kiểu không có ngại về cái chuyện là người ta nói gì về mình á, thì mình không dám chắc. Nhưng mà với những bạn mà giống mình đi, thì mỗi lần thay đổi kiểu tóc, mỗi lần thay đổi trang phục là một cái sự gì đó khá là gọi là quyết tâm mãnh liệt thì mới dám ra cái quyết định đó đó mọi người, mặc dù nó chỉ là một cái điều đó khá đơn giản thôi. Cho nên là cũng để ý xíu nha. Rồi, nói chung là với góc nhìn của mình thì mình thấy hai cái điều vừa rồi đó, nó cũng khá là quan trọng để mọi người có thể tránh những cái tình huống mà nó hơi awkward. Sao ta? Một cái nó hơi mà sượng trân á, nó hơi sượng trân trong những cái cuộc trò chuyện bạn bè với nhau, đặc biệt là bạn bè thân thiết. Đó, thì để yên tí ha. Còn nếu mọi người cảm thấy nó không đúng mọi người thì thôi, chứ mình cũng không biết sao. Chỉ là với mình á, mình mà bắt đầu xỏ khuyên, hay là mình đeo bông tai, hay là mình thay đổi trang phục mà tụi nó kiểu góp ý nhẹ nhàng tình cảm với mình, thay vì kiểu sao mà tự nhiên bữa nay để cái đầu như thế ghê vậy gì đó, thì mình sẽ rất vui khi bạn bè nó đối xử như vậy với mình. Ok, rồi thì sau cái lời khuyên đó, mình sẽ đi thẳng vào cái chuyện là một vài những cái yếu tố mà mình đã làm, mình đã lưu ý để có thể gọi là theo những cái video YouTube mà glow up, đó chính là nâng cấp bản thân mình hơn về mặt ngoại hình. Thì mình cũng rất là hy vọng nó sẽ có thể đúng với mọi người. Rồi ok, trước khi bắt đầu thì xin phép mọi người cho mình uống miếng nước nha. Nãy giờ nói xà lơ vậy chứ cũng mười mấy phút rồi. Ok, thì bây giờ mình uống nước xong, cái mình sẽ chia sẻ cho mọi người những cái yếu tố khác. Xin mời mọi người uống một ngụm nước cùng với mình. Nếu mọi người có nước ở đó thì uống miếng nha. Coi như tụi mình cheers với nhau một phát. Ok. 1, 2, 3, bang. Mình lố lăng ghê. Bình thường nói thiệt với mọi người, mình uống không bao giờ có cái chuyện mà mình nút trượt 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 rồi xong mình kêu khi mình uống lọc vậy đó. Thì mình muốn cho nó có cái cảm giác là đang uống nước một xíu, và mình làm xong thì mình cảm thấy mình hơi lố thiệt. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái yếu tố đầu tiên mà mọi người cần nên cân nhắc nếu như mọi người chưa từng cân nhắc tới nó, đó chính là skin care. Ok, nói trước là cái tập podcast này và cái kênh podcast này, cái chủ nhân của kênh podcast này không phải là một người chuyên gia về skincare. Thế mọi người đừng có mong đợi là mình sẽ chia sẻ cho mọi người tips gì cho da gì rồi nha. Mình chỉ nói cho mọi người nghe là tầm quan trọng của skincare thôi. Ok, thì bản thân mình nha là tự thấy được là từ khi mà mình chăm da của mình á, là tới bây giờ mình thật sự vô cùng tự tin với bản thân mình nhờ cái da của mình á, trộm vía 1 tỷ lần. Mình thấy cái chuyện skincare này á, bây giờ mặc dù khá là phổ biến rồi, nhưng mà không phải ai cũng làm nó một cách gọi là tử tế với làn da của mình, và thậm chí còn có vài bạn không quan tâm nữa, đặc biệt là những bạn nam. Ok, thì mình sẽ chia sẻ kỹ một tí. Mình nghĩ là sao ta? Cái làn da mọi người nó ít khi được quan tâm chăm sóc á, là bởi vì những cái biểu hiện của nó không có được thể hiện liền, tức là kể cả mặt tốt và mặt xấu luôn nha. Mặt tốt tức là sao, kiểu mọi người chăm da với cái mong muốn là mọi người muốn giải quyết cái vấn đề là da bị đen, hoặc là mọi người muốn giải quyết là mụn đầu đen, mụn ẩn hay là rỗ trên da rồi đó, thì mọi người làm mấy cái sản phẩm sorry, làm sản phẩm là sao, mọi người xài những cái sản phẩm á, mọi người vẫn không thấy những cái hiệu quả tức thì á, cho nên mọi người cũng cảm thấy khá là nản. Mà khi mà mình không thấy được những cái kết quả như vậy thì mọi người cũng sẽ hơi chán, rồi mọi người bỏ luôn, chứ không phải là mọi người chưa từng thử. Đôi khi có vài bạn thử rồi á chứ mà cảm thấy nó không hiệu quả thì mọi người bỏ luôn. Đó là một cái góc, đó chính là về những cái mặt tốt. Còn về mặt xấu là sao, tức là kiểu làn da mọi người khi mà mình không biết, mình chưa qua tuổi 25 mình không biết, nhưng mà thật sự là nó sẽ có khá là nhiều những cái vấn đề sau này, ví dụ như là lão hóa da nè, đồi mồi nè, hoặc là những cái vấn đề, nói chung là kiểu những vấn đề mà nó liên quan tới cái chuyện tuổi tác sau này á, sau 25 thì da bạn nó bắt đầu sẽ có những cái vấn đề biểu hiện ra nếu như trước đó bạn không chăm sóc đúng cách. Đó, thì những cái đó đâu có biểu hiện liền được đâu, mà tới lúc nó biểu hiện rồi thì đâu có chữa được, mà đơn giản nó đâu có chữa được bằng cái chuyện là xài dài sản phẩm cái là giải quyết được những vấn đề lão hóa sau này khi nó đã biểu hiện ra rồi. Đó, thì kể cả mặt tốt và mặt xấu đều không có thể hiện liền ra, cho nên là mọi người cũng một là không skin care luôn, hai là mọi người cũng skin care rất là hương hoa mọi người. Đó, cho nên là kiểu mình rất là hy vọng khi mà mọi người nghe được tới đây rồi á, mọi người có nằm trong cái nhóm đối tượng nào mà mình đã từng chia sẻ thì hãy để ý mình skin care nó kỹ một tí. Thì mình chia sẻ câu chuyện cá nhân của mình xíu nha. Là hồi trước là mình nói thiệt là cái sự tự ti của mình nó đến từ làn da khá là nhiều. Hồi xưa là da mình rất là đen, nó bị xỉn màu và nó đổ dầu rất là nhiều. Ngoài ra thì nó còn có mụn đầu đen ở trên mũi nhiều nữa. Và vì cái cách mà chăm da sai cách của mình ngày xưa, cho nên là tới bây giờ mình vẫn có những cái sẹo ở trên mũi, vì mình nặng mụn, mình kiểu lột mụn, mình làm tất cả mọi cách gọi là bề nổi nhất có thể để mình giải quyết những cái mụn đầu đen á, tới bây giờ mặt mình vẫn còn sẹo. Thì hồi xưa mình có rất là nhiều những cái vấn đề liên quan tới cái làn da của mình, mà mình cũng vì cái lý do là xài vài sản phẩm rồi nhưng mà cảm thấy nó không thay đổi được, cảm thấy là nó đến từ trong gen của mình á, cho nên là mình cũng kiểu thôi chấp nhận. Nhưng mà càng về sau mình vẫn cảm thấy cái sự tự ti nó còn ở đó. Cái mình mới bắt đầu dành rất là nhiều thời gian ra, mình đi tìm hiểu, hiểu về cái loại da của mình, hiểu về những cái gọi là cơ chế của những cái vấn đề như là mụn đầu đen nè, hay là tại sao da mình bị tối màu, có phải thật sự là do kiểu đơn thuần chỉ là màu da của mình đen không, hay là nó còn ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nữa. Thì khi mình tìm hiểu rồi mình mới thấy là thứ nhất là da của mình bị đen là bởi vì nó còn có sự ảnh hưởng của dầu nữa mọi người. Khi mà mình tiết dầu ra thì nhìn cái da của mình nó sẽ là khá là xỉn màu. Và thêm một cái nữa, đó chính là nó dơ. Nhìn nó rất là dơ mọi người. Mình tự thấy được cái da của mình ngày xưa nó cũng, nó không có được khỏe khoắn mà nó nhìn nó dơ hầy á mọi người. Kiểu kiểu vậy. Cái xong sau đó mình mới bắt đầu là tìm cách để giải quyết vấn đề là ok, cải thiện cái da của mình cho nó khỏe hơn, cho nó sáng hơn một tí chứ không có cần phải trắng, rồi giảm thiểu cái tình trạng đổ dầu trên mặt và tìm những cái cách mà để giải quyết mụn đầu đen rồi đó. Thì thật sự là sau một khoảng thời gian dài, mình nói thiệt với mọi người luôn là mình thấy da mình nó kiểu, mặc dù bây giờ da mình vẫn không có sáng màu đâu, nhưng mà mình thấy da mình nó khỏe vãi luôn. Trời ơi, trộm vía, tôi lại phải trộm vía nữa rồi. Vì rất là nhiều cách mà mình đã từng làm cho mình thấy là cái chuyện skin care nó rất là quan trọng. Mà để skin care đúng cách á, mình phải bỏ nhiều thời gian để mình tìm hiểu xem là da mình như thế nào, những sản phẩm nào là phù hợp với mình nhất, và cuối cùng mình tìm ra những cái gọi là phương pháp phù hợp. Ừ, nói chung là mình á, thì sẽ không chia sẻ cho mọi người những cái sản phẩm mà mình xài. Tại vì mình nói rồi, mình không có chuyên về skin care. Và mình cũng biết là mỗi người sẽ có một cái sản phẩm phù hợp riêng của họ. Và thậm chí có một vài bạn còn sẽ có những cái vấn đề về da mà nó sẽ cần sự can thiệp của bác sĩ nữa, chứ không phải là skin care đơn thuần là được. Đó, thì mình chỉ nói vậy thôi để mọi người biết được tầm quan trọng của nó và cái sự mà đã ảnh hưởng của skin care tới mình như thế nào, để mình có thể trở nên tự tin hơn như thế nào, để mọi người thấy được nó quan trọng đó. Cho nên mọi người hãy cố gắng là bỏ thời gian ra để tìm hiểu về skin care, để chăm sóc cho làn da của mình, để thứ nhất là mình giải quyết được những cái vấn đề hiện đang có, và thậm chí là mình phòng ngừa những cái vấn đề sau này có thể có. Ok, rồi, và cái yếu tố thứ hai mà mình đã từng làm, mình đã từng để ý, mình đã từng bỏ thời gian để quan tâm, và nó thật sự ảnh hưởng tới cái sự tự tin hiện tại của mình rất là nhiều, đó chính là về trang phục. Thì nói chung là mình sẽ không chia sẻ cho mọi người những cái cách để mọi người trở thành một fashionista đồ đó, tại vì mình cũng không phải. Mình chỉ nói với mọi người là trang phục cũng rất quan trọng. Và với bản thân mình thì mình thấy á, để cho cái sự mà tự tin của ngoại hình của mình nó được nâng cấp lên mà có liên quan tới trang phục á, thì không nhất thiết là mình phải mặc đồ hiệu, hay là không nhất thiết mình phải gọi là phối đồ như là những cái người mà làm mẫu mà liên quan tới thời trang đồ đâu. Có thể các bạn không quan tâm thời trang á, nhưng mà tất cả mọi người luôn á, mình tin là mọi người sẽ cần phải để ý ba cái keyword. Đầu tiên là cái trang phục đó phải hợp với mình. Cái thứ hai, mình mặc cái trang phục đó nó phải thoải mái. Và cái thứ ba, quan trọng nhất luôn, đẹp có thể không quá đẹp nhưng mà phải chỉnh chu, phải chỉnh chu mọi người. Ok, mình sẽ giải thích từng cái keyword cho mọi người nha. Đầu tiên là hợp với mình. Ok, mình sẽ chia sẻ câu chuyện của mình cho mọi người, đó chính là mình thì hiện tại đã tìm ra được một cái phong cách nó gọi là khá là hợp với mình rồi. Thì á, mình đã từng trải qua một cái giai đoạn là mình thử rất là nhiều cái thể loại quần áo khác nhau, mình đã từng mặc đồ nhiều họa tiết, mình đã từng mặc đồ legging, nói chung là mình thử nhiều cái phong cách lắm mọi người, quần sọt, quần dài, quần rộng, quần ngắn. Quần rộng quần ngắn là sao? Quần rộng quần ôm đó. Áo cũng tương tự vậy, áo ôm body, áo baby tee, rồi áo rộng, áo sweater, áo hoodie các kiểu, nói chung là mình thử nhiều thứ lắm. Và cuối cùng thì tới thời điểm hiện tại mình đã chọn ra được một cái phong cách có thể gọi là khá là hợp với mình ở thời điểm hiện tại. Có thể trong tương lai mình sẽ lại tiếp tục thử và đổi phong cách thôi, nhưng mà hiện tại mình ít nhất đã có được một cái phong cách hợp với mình rồi. Và khi mình mặc vô mình khá là tự tin đó mọi người. Mình tự thấy mình đẹp trước cái đã. Rồi sau đó mọi người khen chê thì không biết, nhưng mà mình sẽ đón nhận những cái góp ý đó một cách có chọn lọc nhất có thể, cho nó phù hợp giữa cái chuyện người ta nhìn mình như thế nào và mình tự cảm thấy như thế nào á. Đó, thì hiện tại mình có được một cái style khá là phù hợp với mình rồi. Thì mình chia sẻ cái này để cho mọi người biết được là để mà có được một cái style cho mình nó không đơn giản chỉ là cái chuyện là bạn nhìn trên tủ đồ bạn thấy cái sản phẩm đó đẹp là bạn mặc lên sẽ đẹp đâu. Bạn phải bỏ thời gian, đó nó lại tiếp tục có cái keyword này, đó như là bạn phải bỏ thời gian ra để xem xét xem là bản thân mình đó, cái tạng người nó như thế nào, rồi cân nặng của các bạn ra sao, các bạn có những cái khuyết điểm trên cơ thể gì mà kiểu khi mà mọi người mặc những trang phục đó thì mọi người có thể che được không. Ví dụ bản thân mình đi ha, thì một cái rõ ràng nhất mà mình tự thấy được luôn đó chính là mình khá là ốm tông ốm teo. Thì ngoài cái chuyện là hiện tại mình đang đi tập thể dục để mình gọi là đô con đồ hơn đó, thì mình cũng chọn những cái trang phục nó phù hợp với mình không có mặc đồ ôm body, tại vì mặc vô mình như là một cái cây sậy với cả nhà. Thì mình thường sẽ mặc những cái đồ mà nó rộng rãi một xíu, những cái họa tiết thì thường sọc á mình sẽ mặc sọc ngang chứ không có mặc sọc dọc. Rồi quần á thì mình sẽ mặc quần baggy chứ mình không có mặc quần legging. Tương tự với mọi người á, mọi người tự thấy những cái vấn đề gì của mình xong mọi người chọn thử những cái sản phẩm quần áo mà nó có khả năng sẽ phù hợp với mọi người nhất, rồi mọi người thử nhiều style vô, sau đó mọi người sẽ tự đúc kết được là cái style nào nó phù hợp với mọi người à. Nói chung là hãy dám thử và gọi là sao ta, tiếp thu ý kiến của người khác một cách có chọn lọc. Thì đó là cái keyword đầu tiên là hợp với mình, và cái keyword thứ hai đó chính là cái keyword mà liên quan tới cái sự thoải mái. Tức là dù cái bộ đồ đó là cái gì đi chăng nữa, cái style đó là cái style gì đi chăng nữa, mọi người cũng phải mặc đồ làm sao mà mình mặc vô là mình cảm thấy dễ chịu. Chứ thật ra là hồi xưa khi mình ở Sài Gòn á mọi người, mình có một cái chấp niệm với đồ layers, tức là đồ nhiều lớp á. mà mình thì lại rất là dễ đổ mồ hôi cả nhà. Thì đã có một cái giai đoạn mà mình kiểu rất là cố chấp, mình mặc những cái đồ ví dụ như là hai lớp và thậm chí là ba lớp luôn, áo thun ở trong, áo sơ mi ở ngoài, xong khoác thêm cái áo khoác nữa. Trời ơi, nói chung là mặc vô thì cũng có cảm giác là nó hợp với mình á, tức là nó đáp ứng được cái tiêu chí đầu tiên, nhưng mà thật sự là mặc vô nó mồ hôi một cây tràn trề luôn mọi người. Và nó còn kéo thêm một cái vấn đề khác nữa, đó chính là dầu nó đổ ra và nó bắt đầu hôi nét đó. Cho nên là được một khoảng thời gian thôi mình bắt đầu bỏ cái phong cách đó, cho tới khi mình lên Đà Lạt mình mới bắt đầu trở lại cái sự mà mặc đồ nhiều lớp như hiện tại. Chứ thật ra là lúc ở Sài Gòn thì dĩ nhiên là cái phong cách đó nó không hợp với mình mọi người, tại vì nó không thoải mái một xíu nào hết. Thì mọi người cũng vậy, khi mọi người chọn một cái trang phục nào đó thì nó cũng rất là nên đáp ứng cả cái tiêu chí thoải mái nữa. Ok, rồi cái keyword thứ ba và với mình là quan trọng nhất, đó chính là mình mặc cái gì cũng được, mình phải chỉnh chu. Tức là ok, có thể nó không quá đẹp đi, nhưng mà nó cần phải có cái sự mà ngay ngắn, thẳng hàng, thẳng lối nhất định. Tức là sao? Khi mà mình ra đường á, mình cũng nên là không có được để nó quá nhăn, trừ khi nó là một cái chất liệu mà nhăn thì cũng không sao, tức là người ta nhìn vô người ta cũng không cảm thấy là mình bị lôi thôi. Nhưng mà nếu mà nó là một cái chất liệu mà nó đáng lẽ ra nên thẳng á, thì hãy cho nó thẳng, chứ đừng có để mà một cái áo mà nhăn đùm mà đi ra đường, hay là mặc áo sơ mi mà không có bẻ cổ áo hết, hay là mình kiểu mặc đồ mà nó rách nhiều quá mà nó không phải là một cái rách theo kiểu xì tai mà nó bị rách mà nó hơi lôi thôi á cả nhà, thì nên để ý một xíu. Tức là mình biết là ok, nó sẽ tác động bởi rất là nhiều những cái yếu tố khách quan, nhưng nếu mình có thể kiểm soát được á, thì mình cứ kiểm soát. Tại vì những cái chuyện ví dụ như là ủi đồ nè, nó hơi tốn thời gian xíu mà thật sự chỉ có 5-10 phút thôi, hay là mình bẻ cái cổ áo của mình ra, mình để ý xíu, mình nhìn vô gương mình bẻ xíu, nó chỉ tốn mình thêm cả khoảng 15 giây thôi, mà nhìn mình nó đã bớt lôi thôi rồi. Cho nên là mình phải để ý một tí nha. Rồi tương tự với những cái thứ khác, không phải riêng quần áo mà nó còn sẽ có ảnh hưởng nữa, ví dụ như là tóc tai của mình nè, rồi sao ta, móng tay móng chân của mình nè, mình đừng có để gọi là móng tay dính hơi dính đất nhiều quá, móng chân cũng vậy. Rồi tóc ta, ví dụ như mà mình gọi là không gọi đầu kịp được á, thì mình có thể chùm cái nón lên, hay là mình làm cái cách nào đó mình buộc lên hay sao đó để cho nó nhìn bớt bết đi. Nói chung là nếu chỉnh chu được thì chỉnh chu, còn nếu bất khả kháng quá thì mình chuẩn bị cho mình trong túi luôn luôn có một cái nón kết, hay là một cái nón quai dạc, không, quai dạc là bánh quai dạc mà, nón tai bèo đó, ví dụ vậy đi. Thì mình để một cái nón trong đó, mình quên gọi thì mình chùm cái nón lên thì nhìn mình nó vẫn sẽ chỉnh chu hơn là để một cái đầu bết đi ra đường đó. Thì mình nghĩ là những cái yếu tố mà có thể kiểm soát được á mọi người, thì hãy cố gắng mình kiểm soát để cho cái ngoại hình của mình nó không có bị lôi thôi quá. Ừ đó, thì nói chung là chốt lại ở cái phần trang phục á, thì mình chỉ muốn nói mọi người một điều là mặc mà đẹp được thì càng tốt, mà nếu như mà mình không có phối được những cái bộ đồ mà đẹp chấn động á, thì mình chỉ cần nhớ giúp mình thôi. Thứ nhất, cái style đó nó hợp với mình. Thứ hai, mặc vô mình phải thoải mái. Và thứ ba, mình có thể chỉnh chu được tới mức nào thì mình hãy cố gắng chỉnh chu tới cái mức đó, để cho người ta nhìn mình, người ta thấy dễ chịu, và từ đó bản thân mình cũng sẽ tự tin hơn với cái mà mình đang mặc. Nói chung là chốt lại nha, một câu thôi, đó chính là mặc cái giống gì đi ra đường mà làm sao miễn crush thấy mọi người mà mọi người không có chạy đi trốn á là ok. Rồi, cái yếu tố thứ ba mà mình muốn chia sẻ cho mọi người, nó sẽ là một combo cái răng, cái tóc là gốc con người. Cái này quan trọng nha. Sao ta? Mình đó nha, ngoài cái chuyện mà trang phục ra thì tóc bản thân mình cũng đã từng thử rất nhiều nha. Hiện tại thì mình nghĩ là cái kiểu hiện tại nó đang là khá là phù hợp nhất với mình ở thời điểm bây giờ, cho nên là mình đã để cái kiểu tóc này cũng 6-7 tháng rồi á. Chứ hồi xưa á, là mình đã từng thử 47-49 kiểu tóc luôn. Mình đã từng để tóc rất là dài nha mọi người, tóc mình đã dài tới kiểu gần như là nửa cái cổ luôn. Rồi mình cũng đã từng để mấy kiểu ví dụ như là Mohican, mái ngố đồ nè, rồi mình cũng để mái xéo, rồi mình cũng vuốt tóc classic. Nói chung là mình thử rất nhiều, nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì mình vẫn thấy cái kiểu bây giờ là hợp với mình nhất, là cái kiểu mà tóc ngắn ngắn ở trên, gọn gàng sấy lên, dãnh ngược lên trên rồi đó. Ừ, sau này có thể mình sẽ thử kiểu mới, nhưng mà hiện tại thì mình cảm thấy là cái kiểu này đang hợp với mình nhất. Thì á, nói cái này để cho mọi người biết được là với cái kinh nghiệm của một người để rất là nhiều kiểu tóc khác nhau rồi, mình thấy là một cái kiểu tóc nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới cái ngoại hình tổng quan của mình luôn á mọi người. Cho nên là để cái kiểu nào mà khi mà mình hớt xong cả khoảng một tuần sau đó mà mình cảm thấy là ok, mình nhìn tự thấy mình ngon rồi đó là được rồi đó, là mình sẽ cố gắng là nên chọn cái kiểu tóc đó để đồng hành cùng với mình. Thì mình chỉ muốn khuyên một điều cho mọi người á, là Nếu như mọi người hiện tại đang có một cái kiểu tóc đẹp rồi thì mình không nói, nhưng mà nếu mọi người kiểu đó giờ chỉ có một kiểu tóc thôi và thật sự mọi người cũng không ưng với nó nữa, lâu lâu cứ ngồi kiểu cảm thấy mình không có đẹp trai gì chứ, kiểu tóc này nó không có đẹp gì chứ, nhưng mình thì lại ngại đổi, hoặc là mình nghĩ là dù có đổi kiểu tóc thì cũng vậy thôi, mình cũng không có xinh trai xinh gái miếng nào hết trơn. Thì bản thân tôi chỉ muốn chia sẻ mọi người một điều, đó chính là có rất là nhiều kiểu tóc tôi đã từng để và tôi tự cảm thấy là nhìn vô vài kiểu tóc khác nhau đã thấy cái bản mặt của mình nó khác đi rồi đó mọi người. Cho nên á, cứ thử đi, thử xem sao. Có thể là ok bạn thử kiểu tóc đó bạn thấy xấu đó, thì ok bỏ luôn cái kiểu tóc đó và mình thử một kiểu tóc khác. Cho đến một ngày nào đó mình tin là mọi người sẽ tìm ra được một cái kiểu tóc nó phù hợp với gương mặt mọi người. Hay thậm chí là mọi người chọn mấy cái tiệm hớt tóc mà xịn xịn một xíu á, ra đó cho người ta tư vấn để mọi người chọn ra một kiểu tóc phù hợp nhất. Đó, thì đừng có ngại cái chuyện thay đổi kiểu tóc, tại vì mình nói thiệt với mọi người luôn, một ngày nào đó mọi người sẽ cảm thấy là mọi người rất là đẹp trai đẹp gái trong một cái kiểu tóc nào đó mà nó phù hợp với mọi người, ít nhất là mình đã trải qua cái trải nghiệm như vậy. Rồi tiếp theo là cái răng của mình sẽ không đề cập tới những cái chuyện liên quan tới niềng răng hay là chồng răng sứ đồ mà nó kiểu tốn kém tiền bạc quá nhiều nha mọi người. Mình chỉ muốn chia sẻ mọi người những cái mà bản thân bọn mình có thể đầu tư được ở một cái mức vừa phải. Ok, thì răng của mình á, hồi trước thì mình xài bàn chải thường và mình cũng thấy là mình đánh răng cũng khá là sạch đồ. Nhưng cho tới khi mình xài bàn chải điện mọi người, mình mới thấy được là wow, mình đánh bàn chải điện xong một khoảng thời gian mình tự thấy răng mình nó trắng ra hẳn đó nha cả nhà. Tức là ok nó vẫn sẽ có cái sự vàng nhất định nhưng mà thật sự là so sánh là mình thấy nó trắng hơn rõ rệt khi mà cái thời mình xài bàn chải thường ngày xưa luôn, mặc dù mình thấy mình đánh răng cũng kỹ lắm á. Ý là mình nói ngày xưa á, là mình tự thấy mình đánh răng cũng chà 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 dữ lắm, nhưng mà tới lúc mà mình xài bàn chải điện thì mình mới thấy nó có một sự khác biệt nhất định luôn. Và khi mà cái hàm răng của mình nó trắng sáng như vậy rồi đó, mình cũng cảm thấy nụ cười của mình nó rạng rỡ hơn đó mọi người. Ok, vậy tiếp theo nó còn liên quan tới cái chuyện khác nữa là cái mùi từ cái răng của mình nữa. Thì mình đã trải qua những cái giai đoạn như sau. Đầu tiên là mình không xài tăm luôn hơi ở dơ, nhưng mà đó hồi xưa mình không xài tăm, rồi xong cái tới cái giai đoạn là mình bắt đầu xài tăm mà bằng cây đó, rồi tiếp theo mình xài chỉ nha khoa, là mình nghĩ tới đó là cái bước tiến hóa vượt bậc của mình rồi, tại vì mình nghĩ là chỉ nha khoa là sạch nhất rồi, tại vì nó xọt ra được giữa những cái kẽ răng luôn. Nhưng không, cho tới một ngày nọ mình biết được sự tồn tại của tăm nước từ cái video của bạn Khánh Vy. Xong, ủa phải Khánh Vy không ta, hình như Khánh Vy á, không nhớ tại sao Khánh Vy lại có liên quan tới tăm nước, nhưng mà đại loại vậy. Thì mình xem video đó xong cái mình kiểu wow, chắc là tôi cũng nên thử xem như thế nào. Cái xong cái lúc mà mình mua tăm nước á mọi người, thì mình thấy được là sau khi mà mình xài chỉ nha khoa xong rồi, mình nghĩ là đã sạch rồi, mình bắn tăm nước vô vẫn có đồ ăn thừa nhỏ nhỏ nó rớt xuống ở trên cái lavabo mà mình có thể thấy được luôn á. Mình kiểu wow, thì ra đó giờ mình xỉa nó cũng chưa sạch lắm. Và từ khi mình xài tăm nước mình mới phát hiện ra là cái miệng của mình á nó bớt hôi hơn hẳn tức là hồi xưa mình có vấn đề bị hôi miệng, nhưng mà mình không biết tại sao, mình nghĩ là đây là điều tất yếu khi mà ăn xong dù xỉa như thế nào rồi thì không đánh răng thì nó vẫn sẽ bị hôi tất yếu như vậy thôi. Nhưng cho tới khi mình xài tăm nước mình mới phát hiện ra là không nha, tại vì những cái đồ ăn mà trước đó nó bị thừa nhỏ 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 trong cái kẽ răng của mình không biết á, nó giữ lại ở trong đó, rồi xong bắt đầu nó sẽ có những cái mùi từ những cái đồ ăn thừa đó mà mình đâu biết đâu, mình cứ tưởng nó là phải về đánh răng thì nó mới thật sự hết. Cho tới khi mình xài tăm nước mình mới thấy được là nó vẫn còn đồ ăn trong đó. Thì mình chỉ muốn chia sẻ với mọi người để mọi người biết được là nếu như hiện tại mọi người đang có những cái vấn đề khá là giống mình ngày xưa, răng nó khá là vàng hay là nó có những cái mùi hôi mà kiểu mình làm cỡ nào nó cũng chưa có được lấy đi hoàn toàn á, thì những cái điều đó không phải là điều hiển nhiên đâu nha, mà mình vẫn có thể cải thiện được. Thì ok, nếu mọi người cảm thấy nên đầu tư thì cũng có thể đầu tư cho những cái thiết bị như vậy. Mình cũng sẽ không đề cập tới sản phẩm gì hết, tại vì mình sợ mọi người nghĩ là mình đang quảng cáo á, và mình cũng thấy mấy cái đó cũng khá là dễ tìm, cho nên thôi nếu cảm thấy quan tâm thì mọi người đi tìm thử ha. Rồi ok, là mình còn 2 mục nữa thôi mọi người, nhưng mà cho mình uống nước cái nha, mình mỏi miệng quá, nãy giờ nói cũng 20 phút rồi đó. Ok, đợi xíu. Trời ơi, nó phê gì đâu luôn á. Cái họng gọi là khản đặc cả nhà yêu. Nãy giờ là sao ta, mình đổ mồ hôi luôn á, mặc dù Đà Lạt đang khá là lạnh nha. Mình không biết tại sao, chắc là do mình nói nhiều quá, cái cơ thể của mình nó hoạt động hơi nhiều. Rồi, hai cái tiếp theo đây thì nó không có gọi là trực tiếp về những cái yếu tố ngoại hình, nó sẽ liên quan tới những cái thứ khác hơn, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng ảnh hưởng tới cái sự tự tin của mọi người khi mà nó liên quan gián tiếp tới ngoại hình. đó chính là cái yếu tố đầu tiên là thần thái. Sao ta, mình biết là cái từ này á, khi mà nói tới á, mọi người sẽ hay nghĩ tới cái chữ mà sang trọng hoặc là ngầu lòi á, kiểu cái chữ thần thái này nó hay đi chung với hai cái yếu tố vừa rồi. Nhưng mà mình nghĩ là cái thần thái ở đây á, mọi người sẽ có những cái thần thái riêng của mình, có thể là ngầu và cũng có thể là sang luôn, nhưng mà nó vẫn sẽ có những cái thần thái khác. Ví dụ như là một cái người mà dễ gần nè, hoặc là một cái người vui vẻ lạc quan nè, vân vân. Nói chung sẽ có nhiều thần thái khác nhau của những con người khác nhau. Nhưng mà với mình đó nha, tự bản thân mình thấy mình thích nhất là những con người mà dù họ có đang ngầu, hay là họ là một người lạc quan, hay là họ là một người sang gì đi chăng nữa, thì mình vẫn rất là thích những con người toát ra cái sự tươi tỉnh, một cái sự mà gọi là sao ta, có sức sống với mọi người. Nó thể hiện thông qua ánh mắt nè, nó thể hiện thông qua làn da nè, và nó còn thể hiện thông qua những cái cử chỉ, cái cách mà người ta cư xử đối đãi với người khác nữa. À, thì mình cũng biết là những cái này nó sẽ hơi khó để có thể gọi là cho mọi người một cái tip, một cái lưu ý nhất định để mọi người có thể làm được những cái điều đó. Nó còn kết hợp cả những cái yếu tố bên trên mình từng chia sẻ, ví dụ như là skincare, ví dụ như là chăm sóc cho bản thân mình, hàm răng, mái tóc đồ đó, nó kết hợp cả những cái trên nữa. Nhưng mà có một cái yếu tố mà mình nghĩ là mình có thể đề xuất được cho mọi người, đó chính là hãy tập thể dục. Nói chung là mình có cảm giác mọi người sẽ nghĩ mình như là một ông thầy giáo, hay là một ông già bà già đang ngồi nói mấy đứa nhỏ là tập thể dục đi, tập thể dục tốt sức khỏe lắm, ba la ba la. Nói chung là ok, mình biết những cái điều này là người ta nói rất nhiều, nhưng mà thật sự phải có lý do người ta mới nói mọi người. Bản thân mình bắt đầu tập thể dục từ năm 2 đại học, và cũng từ cái khoảng thời gian đó mình chú tâm tới cái chất lượng giấc ngủ của mình hơn, thì mình tự thấy được là cái con người mình nó trở nên sao ta, tràn đầy nhựa sống á cả nhà. Khi mình kiểu có một cái giấc ngủ đủ đầy, mình có cái sự quan tâm nhất định tới sức khỏe thể chất của bản thân mình á, thì mình tự thấy sức khỏe tinh thần của mình nó cũng được nâng cao luôn á. Cái này mình nói thiệt luôn, mình không thấy nó thay đổi liền ngay lập tức, nhưng mà qua một cái khoảng thời gian gọi là khá là dài, từ cái năm 2 đại học tới bây giờ, thì mình tự thấy được là bản thân mình khá là tràn đầy nhựa sống. Thì dĩ nhiên mình vẫn sẽ có những cái ngày mình buồn, sẽ có những cái ngày mà mình không có được vui vẻ lắm, nhưng mà đa phần các ngày thì mình đều có một cái sự tươi tỉnh nhất định. Và khi mà người ta tiếp xúc với mình á, người ta cũng cảm thấy dễ chịu, ít nhất là với những cái điều mà mình nhận được, những cái feedback, những cái phản hồi mình nhận được từ những người đã từng nói với mình, thì mình nghe được là như vậy. Thì về cái chuyện giấc ngủ đi ha, mình nói ngắn gọn thôi. Khi mà hồi trước mình đọc cái quyển mà Sao Chúng Ta Lại Ngủ á, thì mình cũng biết được là mỗi người sẽ có những cái gen quy định khác nhau về cái chuyện là họ là early bird, tức là chim sớm, hay là night owl, tức là cú đêm. Nói chung là trong cái gen của người ta có những cái sự quy định nhất định là người ta kiểu sẽ phù hợp cho cái chuyện là đi ngủ sớm và thức dậy sớm. Cũng có một vài người, người ta phù hợp với cái chuyện là người ta ngủ trễ và người ta thức dậy hơi trễ một tí. Đó, cho nên cái chuyện mà mọi người đi ngủ sớm hay đi ngủ trễ là cái chuyện hoàn toàn bình thường. Mình không có áp đặt gì cái chuyện này cho mọi người hết. Chỉ là mình chỉ có một lời khuyên là khi mọi người ngủ á, hãy cho mình có một cái giấc ngủ mà nó thật sự thoải mái và nó gọi là đủ đầy nhất. Đừng có ép bản thân mình làm việc quá mức và chỉ có ngủ từ 4 tới 5 tiếng một ngày, thì như vậy không đủ. Và cũng đừng có nên mà ngủ một phát mà tới 12 giờ hay là 1 giờ trưa ngày hôm sau, thì nó là hơi quá rồi. Nói chung là nên ngủ một cái sự mà thoải mái, đủ đầy, rất là đâu đó cỡ khoảng từ 6 tới 8 tiếng là mình nghĩ nó hợp lý nhất. Ít nhất là với bản thân mình thấy vậy. Chứ đừng có bị ngủ ít quá, cũng đừng có bị ngủ nhiều quá cả nhà. Nên thì tự nhiên cái con người của mình nó cũng sẽ năng suất hơn, và mình cũng sẽ sáng sủa hơn. Còn riêng cái chuyện tập thể dục á, thì mình cũng muốn cho mọi người một vài cái lời khuyên. Tại vì thật sự là mình biết kêu đi tập thể dục và hiểu về cái lợi ích của tập thể dục á, thì ai cũng sẽ nhìn nhận được hết. Nhưng mà không phải ai cũng sẽ xách cái đít đi mà tập thể dục. Tại vì rất là nhiều những lý do khác nhau, mà đa phần nó đến cái chuyện mà lười thôi. Mình có hai cái lời khuyên cho mọi người khi mà nó liên quan tới tập thể dục á. Thứ nhất, nếu được á, mọi người hãy tìm một cái bộ môn nào đó mà nó vừa là tập thể dục mà nó còn vừa là cái mà mọi người thích nữa, thì nó là một cái điều quá tuyệt vời luôn. Ví dụ như là chính bản thân mình đi, có thể nói là tuần nào mình cũng đi tập nhảy hết. Cái chuyện mà đi tập nhảy nó cardio rất là nhiều luôn mọi người. Lúc nào tập xong mình cũng ướt nhẹp hết trơn á, thì nó làm cho mình vận động rất là nhiều. Nó không chỉ luyện cho mình cái chuyện là được vận động, và nó còn luyện cho mình cái sự dẻo dai nữa, và điều khiển cơ thể của mình nữa. Và nó là cái bộ môn mình thích, và mình thề với mọi người luôn, mình có thể đi tập nhảy mỗi ngày. Tại vì mình thích là mình tự xách cái đít mình đi tập thôi. Đó, thì nếu mọi người có thể tìm ra được một cái bộ môn nào đó mà mọi người kiểu thấy là nó có sự hoạt động vật lý tác động tới cơ thể của mọi người như là một môn thể dục có thể tác động á, và nó còn là thứ mọi người thích nữa thì quá tuyệt vời. Ok, và nếu như không thì cái lời khuyên thứ hai của mình á, nó cũng sẽ liên quan tới kinh nghiệm cá nhân của mình luôn, đó chính là tập nhảy thì gần như tuần nào mình cũng tập. Mình nói tuần nào là bởi vì không phải là ngày nào mình cũng đi tập á, nhưng mà có một cái bộ môn mà ngày nào mình cũng đi và mới gọi là duy trì được 4 tháng gần đây thôi, đó chính là tập gym. Cái hồi xưa mình ghét tập gym lắm mọi người, mình cảm thấy nó rất là nặng nề, và những cái người mà muốn mà thật sự rất đẹp á, thì người ta mới quan tâm đến tập gym thôi, còn mình thôi cứ đi tập nhảy xuyên xuyên hương hoa là được. Nhưng mà cho tới khi mình tự cảm thấy là mình cũng thích có một cái body mà nó gọi là nó hơi săn chắc nhẹ, tức là một cái body mà nó fit đó, đó là một lý do. Thêm một cái lý do nữa đó chính là bạn mình nó rủ mình đi, thì kiểu mình có bạn đồng hành đó cả nhà, cái xong mình cái cũng đi tập với nó. Thì khoảng thời gian đầu mình nói thiệt với mọi người là mình hơi nản thiệt, tại vì tập về hả nó đau nhức toàn thân luôn, mà mình còn đang có cái định kiến trước đó nữa. Mà nếu như thật sự lúc đó mà mình không mua cái gói gym 4 tháng là chắc mình sẽ không đi tập sau cái tháng đầu tiên rồi. Nhưng mà ok, mình đã vượt qua được cái tháng đầu tiên khi đi tập với bạn mình, và sau đó là mình mới cảm thấy là ô cái chuyện đi gym nó rất là bình thường luôn cả nhà. Và kiểu có những ngày mình không đi gym là mình cảm thấy là mình không có được khuây khỏa, tức là mình không có được vận động đó mọi người, thế sao mình cảm thấy rất là khó chịu. Và mình hiện tại đang đạt tới cảnh giới là ngày nào không đi gym mà mình rất là bực bội, kiểu kiểu vậy á. Cho nên là tổng kết lại qua cái câu chuyện mình mới kể, thì mình chỉ muốn cho mọi người một cái lời khuyên, đó chính là khi mà mọi người bắt đầu một cái môn thể thao gì đó mà nó không phải là cái môn mà đầu tiên như mình nói, kiểu một cái môn mà mọi người thích á, thì mọi người hãy thử là mình tìm trước nhất là cái động lực từ bên trong của mình có thật sự có một cái lý do nào đó mà mình muốn gọi là từ cái môn thể thao này, từ cái bộ môn này nó có thể cho mình không. Ví dụ như bản thân mình đi thì là cái sự đẹp đó là cái động lực từ bên trong, nhưng mà dĩ nhiên nó vẫn sẽ có một cái sự nản đó. Cho nên là cái lời khuyên tiếp theo mình muốn dành cho mọi người đó chính là hãy tìm những cái người có thể cùng đi tập chung với mình, thì để cho cái người đó kéo mình qua cái giai đoạn khó khăn thích nghi đầu tiên á, thì mình tin là đâu đó cỡ khoảng 20 tới 30 ngày mà mọi người làm cái không phải làm mà mọi người theo đuổi cái môn thể thao đó đó, hay là một cái môn vận động đó một cách gọi là nhẹ nhàng thoải mái hết mức có thể, thì mọi người sẽ thấy nó không đến nỗi ghê gớm như mọi người vẫn nghĩ đâu. Mỗi ngày có thể mình chỉ dành ra cỡ khoảng 30 phút cho nó thôi cũng đã đủ rồi, đã đủ để cho cơ thể mình hoạt động và cũng để đủ cho cái tinh thần của mình nó trở nên phấn chấn rồi á. Thì về sau biết đâu được mọi người sẽ đạt tới cái cảnh giới giống mình là không đi gym là bực bội khó chịu kiểu kiểu vậy á. Thì ok, give it a go đi mọi người, đừng có ngồi định kiến về nó nữa. Một ngày nào đó mọi người sẽ cảm thấy thích một cái môn thể thao nào đó thôi. Và thật sự là bản thân mình nhờ có cái việc tập thể thao, đi tập nhảy đồ đó, thì mình mới có được một cái nguồn năng lượng mà mình đang có như ngày hôm nay. Cho nên là rất nên thử nha cả nhà. Đó chỉ là mình nói về cái nguồn năng lượng thôi, chứ thật ra khi mà mọi người đã tập thể thao rồi, nó giúp ích rất là nhiều về cả sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của mọi người nữa. Ok là hy vọng hai cái tips vừa rồi đã giúp ích được cho mọi người. Rồi, tiếp theo là cái yếu tố cuối cùng, và mình biết là cái tập podcast này rất dài rồi, nhưng mà thôi, đã nói tới đây rồi mình cũng không có muốn cắt nó ra đâu. Đó chính là cái vấn đề về mùi. Ok, cái mùi mà từ bản thân bọn mình đó, nó có thể không cần thơm, nhưng nó đừng có hôi. Mình biết là cái này nó rất là khó kiểm soát, nhưng mà ok, ráng được tới đâu thì ráng. Bản thân mình thì tự biết được luôn á là mình có một cái tuyến mồ hôi mà nó rất là hôi, tức là mình bị hôi nách mọi người. Nói một cái thật lòng luôn là mình hôi nách, mình tự biết điều đó. Nếu như mà mình không có những cái phương pháp nhất định như bây giờ mình đang làm là mình là một đứa hôi nách trong mắt bạn bè của mình nói thiệt. Tại vì tập thể dục một xíu thôi là mình sẽ bắt đầu có một cái mùi từ khá là nhiều nơi trên cơ thể của mình tiết ra, thì mình tự thấy được điều đó. Thì đã có một thời gian mình buông xuôi, mình nghĩ là thôi cứ khép cái nắp lại khi mà ngồi kế người ta là được rồi, nhưng mà nó làm cho mình rất là tự ti. Nó làm mình tự ti cực kỳ luôn. Sau đó mình bắt đầu tiếp tục, keyword là gì có ai nhớ không? Đó chính là bỏ thời gian. Mình tiếp tục bỏ thời gian để mình tìm hiểu những cái phương pháp dân gian. Sorry mọi người, mình mới ở. Mình bỏ thời gian để mình tìm hiểu những cái phương pháp dân gian và cả những cái phương pháp khoa học đồ đó. Thì sau nửa tháng mình đã tìm ra được chân ái của đời mình, đó chính là cái chai lăn khoáng của Nhật Bản của mọi người. Mọi người lên search là lăn đá khoáng Nhật Bản là mọi người sẽ thấy trời ơi kiểu Mình đó nha, là cái kiểu mà thật sự khi mà mới tắm xong cỡ khoảng 15 phút thôi, chỉ cần ra mồ hôi là mình sẽ bị hôi nách liền. Ừ, mình sẽ hôi liền luôn. Nhưng mà từ khi mình xài cái chai đó, 2 ngày mình xài một lần, thề luôn, trộm vía, hy vọng trong tương lai nó không bị gọi là miễn miễn dịch với cái chai đó. Nhưng mà thực sự là bây giờ mình không còn bị cái mùi đó nữa. Mình cảm thấy là rất biết ơn cái chai đó. Thề, tức là trước đó thì mình có xài cái chai ETSU của Pháp nữa, nhưng mà vấn đề của cái chai đó là xài xong nó bị rát cái nách đó mọi người. Cho nên mình chuyển sang cái chai đá khoáng này, và thật sự là nó thoải mái dã man, và nó remove, nó gọi là sao ta, triệt để hoàn toàn cái sự hôi nách của mình luôn. Nên là mình rất tự tin bây giờ là mình có thể dơ nách lên trước mọi người khác mà mình không sợ gì hết. Ok, vì đây là podcast mọi người không thấy được, nhưng mà thật sự là mình đang dơ nách lên. Ok, thì cái nách mình nghĩ là cái vấn đề mà có khả năng cao là mọi người sẽ rất là dễ bị đối mặt, cho nên mình muốn chia sẻ cho mọi người. Thì cũng tương tự với những cái vùng khác, ví dụ như là hơi nhạy cảm một tí nhưng mà thôi, chia sẻ luôn nha. Đó là kiểu 1 năm đổ lại đây mình mới bắt đầu biết tới cái chuyện là nam giới cũng có dung dịch vệ sinh nam giới, và nữ giới thì dĩ nhiên là mọi người biết rồi đó. Nhưng mà ok, mấy bạn nam cũng có thể chưa biết thì biết nha, là nam giới cũng có dung dịch vệ sinh nam, nó sẽ khá là nhẹ nhàng dịu nhẹ cho mọi người có thể sử dụng, chứ nó không có gây ảnh hưởng gì đâu. Thì mọi người có thể tìm hiểu để cho mình có thể làm vệ sinh sạch hết trong mọi ngóc ngách trên cơ thể của mình, và từ đó là mình sẽ giảm thiểu được những cái mùi hôi không đáng có trên người của mình khi mà mình đứng gần người ta. Thật sự là khi mình đứng gần người ta mà mình có tiết ra những cái mùi thì mình cũng, mặc dù biết là đó là cái cơ địa của mình đó, nhưng mình cũng ngại chứ mọi người, đúng không? Đó thì đó là về cái nét, đó là về cái khu vực kia. Ngoài ra thì nó vẫn sẽ có những cái yếu tố khác, ví dụ như là từ cái mái tóc của mình nè, hoặc là cái răng của mình nè. Thì cái cách giải quyết thì mình nghĩ tóc thì đơn giản rồi, mọi người có thể gội đầu thường xuyên, đừng để nó bết quá, mình có thể dùng dầu gội khô. Còn răng thì như hồi nãy mình chia sẻ rồi đó, hãy xỉa thật là gọi là sạch sẽ, và nếu được hãy dùng tăm nước, nó sẽ rất là sạch luôn. Và thủ cho mình một cái chai xịt miệng luôn luôn có trong cái túi mà mình mang theo. Ừ đó, thì mọi người phát hiện ra vấn đề nào của bản thân có liên quan tới mùi á thì nên giải quyết nó triệt để. Và kể cả những cái vùng đó của mọi người mà hiện tại mọi người chưa cảm thấy được á thì vẫn nên làm cho nó trở nên sạch sẽ. Ừ, nhiều khi mọi người không hửi được mà người ta hửi được á cả nhà. Ok, rồi nếu như mà có thể xài dầu thơm thì cứ xài cái mùi nào đó mà mình cảm thấy thích nhất. Chỉ là nên để ý một xíu, đó chính là khi mà mình xịt dầu thơm rồi đó thì mình cũng đừng có xịt quá nồng, người khác sẽ cảm thấy khó chịu. Không có đơn giản chỉ là cái chuyện mọi người quá hôi là người ta khó chịu đâu, mà mọi người quá thơm nó phần phật cho cái lỗ mũi người ta cũng khó chịu nữa. Cho nên là cũng tiết chế cái sự xài dầu thơm một tí nha cả nhà. Đó thì đó là tất cả những cái gì mà mình muốn chia sẻ cho mọi người về cái chuyện ngoại hình. Và tổng kết lại, mình chỉ cho mọi người một lời khuyên cuối cùng thôi, đó chính là những cái kỹ năng á mọi người, ví dụ như là thuyết trình, nói trước đám đông, nói trước camera đồ đó, thì nó cũng cần thời gian để giỏi mà, đúng không? Thì ngoại hình cũng vậy, nó cũng là một cái yếu tố mà cần thời gian để mọi người có thể cải thiện. Và một khi mọi người có thể cải thiện rồi á thì nó sẽ giúp cho mọi người tự tin rất là nhiều. Một lần nữa mình muốn nói với mọi người là sẽ còn những yếu tố khác nữa về cái chuyện là kỹ năng của mình nè, vẻ đẹp nội tại của mình nè, trí tuệ của mình nè, vân vân, những cái đó nó cũng làm nên cái khí chất của một người nữa. Chỉ là trong tập podcast này mình chỉ dừng lại ở ngoại hình thôi, và mình rất hy vọng những gì mà mình đã chia sẻ có thể giúp mọi người một phần nào, để mọi người có thể là 1 năm tiếp theo khi mà nhìn lại bản thân của bây giờ, mọi người sẽ thấy được là ôi bây giờ tôi tự tin hơn rất là nhiều, vì tôi đã cải thiện được những cái vấn đề ngoại hình của tôi rồi. Đó, chỉ nói với mọi người là cố gắng duy trì cái sự chăm chút tút tát cho bản thân mình để mình có được một cái sự tự tin nhất định nha. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã nghe tới thời điểm hiện tại. Mình tin chắc đây là tập podcast dài nhất mình đã từng chia sẻ, mình không nghĩ nó sẽ dài như vậy. Nhưng mà hy vọng nó đã giúp mọi người bằng một cái cách nào đó. Và nếu mọi người cảm thấy thích kênh của mình á thì nhớ đánh giá cho mình tốt nha mọi người. Rồi, nếu mọi người đang nghe buổi sáng thì mình chúc mọi người sẽ có một ngày mới thật là vui vẻ, buổi chiều cũng vậy. Và nếu mọi người đang nghe buổi tối thì mình hy vọng là lát nữa mọi người sẽ ngủ thiệt là ngon. Ok la, cảm ơn một lần cuối cùng và hẹn gặp mọi người trong những tập podcast tiếp theo. Bye bye, bye bye, bye bye.